SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, xin chào anh Bách, cũng như là xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến. À vâng, đây là cuộc tổng vận động lần thứ 8 để mà huy động cái sự yểm trợ của Quốc hội Hoa Kỳ, là cái nơi mà làm ra luật và đề ra chính sách để rồi sau đó hành pháp là thực thi. Và năm nay thì chúng tôi có 250 người từ các tiểu bang khác nhau, 24 tiểu bang khác nhau đã đến để mà cùng nhau vận động. Chúng tôi có một cái buổi họp khoáng đại và có một cái tham luận đoàn hỗn hợp gồm có những giới chức của chính quyền Hoa Kỳ cùng với lại những cái người mà đấu tranh cho tự do tôn giáo người Việt đã phát biểu ở tham luận đoàn, và rồi các cái vị thượng nghị sĩ dân biểu cũng như là giới chức khá cao cấp của Bộ Ngoại giao và đặc trách về vấn đề nhân quyền đó, cũng đến để mà trình bày cho chúng ta biết về những cái chính sách, những cái công việc của họ ở tại cả bên hành pháp và bên lập pháp, tức là Quốc hội. Sau đó thì các phái đoàn chia nhau ra để mà đi theo từng cái thành phố hoặc là cái tiểu bang để đến tiếp xúc với lại các dân biểu và thượng nghị sĩ đại diện cho họ. Và chúng tôi có một cái nghị trình chung, chẳng hạn như là đặt vấn đề về cái an ninh mạng, cái sự việc và đàn áp những người biểu tình ôn hòa, bắt bớ họ, tạm giam họ và một số người đang tiếp tục bị tạm giam để mà có thể bị khởi tố, những trường hợp đánh đập tra tấn những người biểu tình. Thứ hai đó là vấn đề tù nhân lương tâm. Lúc nào chúng tôi cũng quan tâm đến tù nhân lương tâm và cái danh sách ngày càng dài ra hơn. Đấy, công thức của chúng tôi là đi vận động các dân biểu Hoa Kỳ và các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, mỗi người hãy đứng ra kết nghĩa với một tù nhân lương tâm. Kết nghĩa là gì? Nghĩa là chịu trách nhiệm, tranh đấu cho họ, nhắc nhở đến họ cho tới khi mà họ được trả tự do thì thôi. Bằng nhiều phương thức khác nhau để mà tạo áp lực lên chính quyền Việt Nam để đòi họ phải trả tự do, giống như là họ đã phải trả tự do cho mục sư Nguyễn Công Chính gần đây. Hoặc là ở bên Đức thì cũng làm công thức đó, thì họ đã tranh đấu cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Lĩnh vực thứ ba mình tập trung vào đó là cái vấn đề chế tài, vận động để mà áp dụng những cái điều khoản luật mà đã có. Chẳng hạn như cái luật chế tài theo gọi là Magnitsky, thì đó là chế tài những cá nhân thủ phạm đứng đằng sau các hành vi đàn áp nhân quyền rất nghiêm trọng, và đồng thời chế tài tập thể đối với cả cái chế độ vì đã đàn áp tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Thì cái luật chế tài tập thể thì nhiều người biết rồi, thì cái đó là chỉ định viết Việt Nam để trở thành quốc gia đặc biệt quan tâm, tức là CPC. Nên tôi vẫn tiếp tục thúc đẩy cái này, và một cái thành quả rất là lớn là chính cái giới chức Bộ Ngoại giao mà cao cấp nhất về vấn đề nhân quyền đó đã tiết lộ cho biết rằng văn phòng của ông ta đang hết sức là giáo diết để mà chọn ra một số giới chức, một số nhân vật trong chính quyền Việt Nam để đưa vào danh sách chế tài. Và chúng tôi năm ngoái đến giờ này chúng tôi đã cung cấp cái danh sách trên 180 nhân vật ở Việt Nam mà chúng tôi nghĩ rằng nằm trong cái điều kiện để mà phải bị chế tài theo cái luật Magnitsky toàn cầu. Một cái thành quả nữa mà chúng tôi đạt được đó là liền sau khi một ngày vận động xong thì 17 vị dân biểu ở Hạ viện đã viết thư cho Facebook và Google để mà yêu cầu là bất tuân luật an ninh mạng mà Việt Nam vừa mới thông qua, cũng như đưa ra một số cái khuyến cáo rất là cụ thể, chẳng hạn là phải báo cáo cho Quốc hội Hoa Kỳ biết và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biết rằng là Việt Nam đã áp lực bao nhiêu lần, đã yêu cầu bao nhiêu lần là phải gỡ bỏ những cái nội dung ở trên Facebook hoặc là trên YouTube, và các cái công ty này đã tuân thủ bao nhiêu lần, vân vân. Thì đó là, và ngay ngày hôm nay thì lại ba thượng nghị sĩ nữa cũng đã viết một cái thư tương tự như vậy cho bên Facebook và Google. Thì đấy là một vài cái nét đại thể và đáng chú ý nhất trong cái cuộc tổng vận động vừa rồi, thưa anh.
Dạ vâng, lần vận động thứ 8 này thì có lẽ là vận động rất là mạnh mẽ, bởi vì tương ứng với tình trạng có thể nói là cấp thiết tại Việt Nam. Thì thưa anh, trở lại cái điều thứ nhất là nói về luật mà trái với nhân quyền, dạng như là về an ninh mạng hay là, và đặc biệt là hai công ty và Facebook và Google, nhiều người cho rằng họ đã cộng tác với nhà cầm quyền Việt Nam. Thì với Facebook và Google tại Mỹ vận động tại ngay chính các trụ sở của họ, họ có thể đổi chính sách của họ để giữ trung lập với chính quyền sở tại tại Việt Nam không thưa anh?
À vâng, ở trong đất nước Việt Nam thì họ phải làm như vậy, nhưng mà họ bị kẹt là tự vì họ là những công ty Hoa Kỳ và cái quyền lợi của người tiêu thụ, người sử dụng các cái dịch vụ của họ đó là người Hoa Kỳ, mà họ cũng xóa đi các tài khoản hoặc là họ khóa lại những tài khoản, họ gỡ bỏ những cái nội dung, thì cái đó là một cái sự vi phạm về nguyên tắc đạo đức trong vấn đề mà làm dịch vụ, là cung cấp dịch vụ. Quốc hội Hoa Kỳ có thể lên tiếng và có trách nhiệm phải lên tiếng, bởi vì họ mà làm được đối với một số công dân Hoa Kỳ thì có thể họ sẽ làm đối với nhiều công dân Hoa Kỳ hơn, và đâu là cái lành làm danh. Thành ra quốc hội có cái thẩm quyền để đặt vấn đề và họ có thể yêu cầu tổng giám đốc của hai cái công ty lớn này của Mỹ phải đến để mà điều chân và giải thích xem. Họ thường quốc hội có quyền yêu cầu là phải báo cáo xem trong mỗi tháng thì Việt Nam đã có bao nhiêu cái lời đòi hỏi là phải xóa những cái nội dung ở trên Facebook, tại sao lại xóa, ai là cái người bị xóa, ai là người bị khóa lại cái tài khoản của họ, vân vân. Thành ra cái đó là bên quốc hội có quyền. Một cái lĩnh vực thứ hai nữa mà Facebook và Google có thể chưa nghĩ đến, chúng tôi cũng nhắc cho họ biết rằng là đối với những người Việt, người Mỹ gốc Việt chẳng hạn, họ mở một trang Facebook, họ dùng tiếng Việt. Nếu mà Facebook mà nghe cái lệnh của cái luật của Việt Nam đó, mà tuồn ra cho phía chính quyền Việt Nam, Bộ Công an và cái Bộ Thông tin và Truyền thông đó, những cái thông tin cá nhân của người sử dụng, mà người sử dụng nó lại là công dân Mỹ, thì không chừng Facebook và Google có thể bị kiện ngay tại tòa án Hoa Kỳ. Nó rất nhiều cái chồng chéo giữa cái luật Việt Nam nó bất nhất, nó bất cập với lại luật tiêu chuẩn, cái nguyên tắc tiêu chuẩn ở tại ngoài Việt Nam, ở trong thế giới tự do mà nó có cái sự tôn trọng thượng tôn luật pháp thì nó có cái cách hành xử khác. Nên cách hành xử nó tương đối nó bất cập như vậy, nó sẽ tạo ra cái sự lúng túng cho Facebook và Google. Thế nên chúng tôi muốn nắm cái người mà có tóc, tức là Facebook của Google, để bắt chẹt họ. Và nếu như họ tuân thủ những cái đòi hỏi của Việt Nam thì họ sẽ kẹt bên lại chính giới Hoa Kỳ và luật pháp Hoa Kỳ. Thành ra bắt họ rằng không được tuân thủ, và như vậy coi như là Việt Nam cũng sẽ bó tay đối với Facebook và Google. Thì cái đó là cách để đánh thế.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.